thứ sáu, chiến thắng tội lười biếng. Lười biếng là thứ bệnh cố ý phế trễ việc bổn phận. Có thứ lười biếng phần xác và thứ lười biếng phần hồn. Lười biếng phần xác được biểu lộ bằng thái độ hững hờ, hành động trễ nải, ưa nhàn cư, lãnh đạm, bơ phờ. Lười biếng phần hồn được biểu lộ qua sự lãnh đạm trong việc tập luyện tính hạnh để tiến bộ, chán ngán việc đạo đức, lai nhai những kinh đọc kéo dài lê thê, lạnh nhạt về đạo đức, bê trễ tu luyện nhân đức. Hình ảnh điển hình về tính lười biếng được mô tả trong sách Châm Ngôn. Tôi đi qua ruộng của một người lười biếng và vườn nho của một người khờ dại. Coi kìa, gai góc mọc khắp nơi, cây cỏ dại trùm kín mặt đất, tường đá bao quanh đổ nát. Tôi quan sát, chú ý, nhận định và rút ra được một bài học. Ngủ thêm một chút, thiếp đi một lúc, khoanh tay ngủ gật một chốc, thế là cái nghèo lần đến như ăn trộm rình sẵn. Sự túng thiếu trở nên mãnh liệt như một người được võ trang hung hăng. Trong sách Khải Huyền đã có lời chép về sự lãnh đạm đối với bổn phận. Bởi mi không nóng, không lạnh, ta sẽ mửa ngươi ra khỏi miệng ta. Đời sống và lời giáo huấn của Chúa Cứu Thế cho thấy không bao giờ Chúa bênh đỡ kẻ lười. Mới lên 12 tuổi, Chúa đã nói phải làm những việc Chúa cha trao, tức là phải thực hiện công cuộc cứu chuộc thế gian. Rồi trong vòng 18 năm trường, Chúa là người lao động chân tay, đóng nôi cho trẻ nhỏ, bàn ghế, nhà cửa, cày cuốc. Đó là những biểu tượng lao công, có thể được dùng làm phương tiện để lương thiện hóa đời sống. Chẳng hạn công việc của những người thâu thuế, mãi dâm được hoán cải thành hành động của những người công dân hữu ích của nước trời. Ngay khi khởi sự công khai công cuộc truyền giáo, với đôi bàn tay chai cứng, Chúa đã rao giảng phúc âm về lao công. Lúc còn ban ngày, ta phải chu toàn những công việc đấng phái ta trao. Đến khi trời tối, chẳng ai làm việc được nữa. Chúa không dành trọn đời Chúa để tiếp nhận mà để ban phát. Con người không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và trao phó mạng sống mình để cứu chuộc nhiều người. Lao động là cần thiết, Chúa dạy như vậy. Và để người ta không còn lầm tưởng có những công việc quan trọng hơn như phần rỗi của linh hồn, việc chôn cất cha mẹ, Chúa đã phán với người môn đệ ở trong trường hợp đó: con hãy theo ta, còn kẻ chết thì để kẻ chết chôn. Chúa phán với người thanh niên muốn đến làm môn đệ Chúa nhưng muốn đi từ giã bạn hữu trước: ai cầm cày mà còn ngoái nhìn đằng sau thì không xứng đáng vào nước trời. Tuy nhiên, giữ luật lao động không chỉ có nghĩa là kiếm miếng ăn. Chúng con chớ làm việc để có của ăn hay hư nát mà thôi, mà còn để có của ăn trường sinh con người sẽ ban cho. Được rỗi linh hồn không phải chuyện dễ, vì có những hai con đường ở đời và hai cửa để vào đời sau. Các con hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng, đường rộng đưa tới diệt vong. Vậy mà nhiều người thích đi vào đó, còn cửa và đường đưa tới sự sống thì chật hẹp, nên ít người đi vào. Có điều đáng ngạc nhiên là Chúa chỉ kêu mời kẻ chịu làm việc đến lãnh thưởng. Hỡi các con lao lung cơ cực, hãy đến với ta và hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhượng thật lòng. Tâm hồn các con sẽ được thảnh thơi, vì ách của ta thì êm ái, gánh của ta thì nhẹ nhàng. Công việc Thiên Chúa trao, Ngài đã chu toàn trọn vẹn đến từng chi tiết nhỏ. Đến độ buổi chiều trước khi qua đời, Chúa đã ngước mắt lên trời mà nguyện rằng: Lạy Cha, con đã tôn vinh Cha trên trần gian, con đã thực thi trọn vẹn công việc Cha trao phó. Rồi chiều hôm sau, đứng thờ tào bị những người cùng làm nghề thợ kết án tử đã kêu lên một tiếng lớn, biểu lộ sự chuộc đền tối thượng cho tính lười biếng đã xong, mọi sự đã hoàn tất. Đó là bài ca chiến thắng. Chúa không nói ta chết, vì không phải sự chết đến bắt Ngài, mà là Ngài đi đón cái chết để thắng nó. Chén cứu chuộc đã được uống cạn đến giọt cuối cùng. Chiếc đinh cuối cùng đã được đóng vào khung nhà của Chúa Cha. Nét vẽ cuối cùng trên bức họa cứu rỗi đã xong, kỳ công đã hoàn tất. Tuy nhiên, công việc của chúng ta thì chưa xong. Cần phải hiểu rõ điều này, vì có những kẻ lười biếng biện minh rằng cứ tin vào Chúa Kitô là đủ rỗi linh hồn. Có lẽ nào Đấng đã phải làm việc cực nhọc để thực thi công cuộc cứu chuộc loài người lại miễn trừ cho các môn đệ mình khỏi làm việc? Đầy tớ không trọng hơn chủ được, cho nên chỉ nguyên tin vào Chúa không đủ để được cứu rỗi, vì đức tin không có việc kèm theo là đức tin chết. Cũng như học sinh, chỉ tin vào kiến thức của thầy dạy thì không đủ, còn phải học hành nữa. Bệnh nhân chỉ tin vào thầy thuốc không đủ, bệnh nhân còn phải hợp tác với thầy thuốc nữa. Chỉ tin rằng thủ đô là cha đẻ tổ quốc thì không đủ, còn phải tiếp nhận và chu toàn phận sự công dân nữa. Chỉ tin vào Chúa Kitô thì không đủ, còn phải sống cuộc sống của Chúa Kitô, và trên khía cạnh nào đó phải chết như Chúa Kitô. Ai không vác thập giá của mình mà theo ta thì không xứng đáng làm môn đệ ta. Ai giữ mạng sống của mình thì sẽ mất, ai mất sự mạng sống của mình vì ta lại được sống. Lời này không được hiểu theo nghĩa xuyên tạc nào khác. Thánh Phaolô hiểu thấu giá trị việc làm đối với đời sống người Kitô hữu, nên đã viết cho người La Mã: Nếu chúng ta cùng chết cái chết của Chúa Kitô nhờ phép rửa tội thế nào, chúng ta cũng sẽ được sống lại với Chúa Kitô như vậy. Điều gì Chúa đã làm nơi bản tính loài người của Chúa, chúng ta cũng phải làm như vậy nơi bản tính loài người của chúng ta, nghĩa là phải cắm đời sống của mình trên nền thập giá để đợi ngày phục sinh vĩnh cửu. Thánh Phaolô nhắc lại với giáo dân Côrintô: Nếu anh em giữ phần đau khổ, anh em cũng sẽ giữ phần ủi an. Thánh Phêrô biết rõ sự nhục về thập giá, nhưng đã ca tụng niềm hoan lạc về cuộc sống thập giá. Tùy theo mức độ những đau khổ anh em chịu vì Chúa Kitô, anh em hãy vui mừng, vì khi vinh quang của Chúa hiện lộ, anh em cũng được vui mừng sung sướng. Tuy nhiên, những mệnh lệnh này chẳng đem lại tin tưởng nào cho người lười biếng về phần hồn. Chúa Giêsu là khuôn dấu để đúc huân chương, những huân chương mang tượng hình Chúa, vì quả thực Chúa là khuôn mẫu cho mọi người noi theo. Thập giá là điều kiện cứu rỗi, mọi người phải được đóng đinh vào đó. Chúa cứu thế yêu mến thập giá của Ngài đến độ trong vinh quang của Chúa, Chúa vẫn mang những vết tích thập giá. Chúa đã chiến thắng sự chết, nhưng vẫn lưu niệm những thương tích sự chết đã gây nên cho Chúa. Những thương tích đó không phải là vô nghĩa. Chúng nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta cũng phải được in bằng những dấu đó, phải được đóng bằng những ấn tín đó. ngày phán xét, Chúa sẽ phán bảo mỗi người chúng ta: con hãy giơ tay chân ra để coi có những vết tích chiến thắng của con không? Con đã có chiến đấu cho chân lý không? Con đã có thắng trận về nhân đức không? Quân thù đã gây thương tích gì cho con? Nếu chúng ta chứng minh được rằng chúng ta là những chiến sĩ đích danh của Chúa, trình bày những vết tích trên bàn tay tông đồ của chúng ta, chúng ta sẽ được hưởng bình an chiến thắng. Trái lại, nếu chúng ta xuống khỏi núi sọ, tức cuộc hành trình trần thế này, mà tay chân vẫn trắng bạch, không một thương tích, thì sẽ vô phúc cho chúng ta. Lời thứ sáu Chúa phán từ thập giá chứng minh công việc của Chúa đã hoàn tất và công việc của chúng ta chưa xong. Từ lời thứ sáu này rút ra được hai bài học: phải coi chừng tính lười biếng về phần hồn, vì hình phạt về tính lười biếng đó sẽ rất khủng khiếp. Phải làm công việc kiện toàn đời sống của chúng ta. Phúc âm ghi lại ba gương mẫu về tính lười biếng. Gương thứ nhất về những trinh nữ. Những nữ trinh dại dột, có trinh khiết nhưng biếng lười. Những trinh nữ khôn ngoan, đổ dầu đầy đèn rồi đợi tân lang đến. Những trinh nữ dại dột, không nghĩ đến chuyện giàu đã thế, vì đợi mệt các cô ngủ thiếp đi. Khi tân lang đến, các cô khôn ngoan đốt đèn ra đón. Các cô dại dột phải chạy đi mua dầu. Lúc trở lại thì cửa phòng cưới đã đóng. Các cô kêu xin mở cửa, nhưng tân lang trả lời: nói thật, ta chẳng biết các cô là ai. Chúa Giêsu kết thúc dụ ngôn bằng một câu: vậy các con phải tỉnh thức, vì các con không biết ngày giờ nào Con Người đến. Gương thứ hai về cây vả không sinh trái. Vào một buổi sáng, Chúa ra khỏi Bethania. Chúa đang đói. Chúa đến gần một cây vả bên vệ đường, nhưng chỉ thấy toàn lá, vì không phải là mùa trái. Chúa đã phán: sẽ chẳng bao giờ mi sinh trái nữa. Gương thứ ba về nén bạc đem chôn. Người nhận hai nén cũng làm lợi ra được hai nén khác. Người nhận một nén thì đem chôn dưới đất. Người này bị chủ quở trách: mi là tên nô bộc độc ác biếng lười, hãy lấy nén bạc đã trao cho nó, đem cho đứa có 10 nén. Vì kẻ đã có sẽ được cho thêm, còn kẻ không có, cái gì có vẻ như của nó cũng phải tước đi. Hãy tống tên nô bộc vô tích sự vào ngục tối, để nó phải than khóc tức giận cho đã. Cả ba gương mẫu đều nói lên những điểm chung: biếng lười là một hiểm họa, lao động là điều cần thiết. Sự trinh khiết không có việc làm kèm theo chẳng cứu vãn được những trinh nữ dại dột, và những kẻ không chịu làm sẽ bị nguy hiểm mất hết. Nói cách khác, người ta có thể mất linh hồn vì chẳng chịu làm gì cả. Làm thế nào gỡ rối được khi chúng ta biếng lười vì chúng ta mất linh hồn, không những vì phạm tội mà còn vì bỏ qua việc thiện phải làm? Bỏ lơ, không chăm sóc thân thể, gân cốt sẽ tê liệt ngay. Bỏ lơ, không chăm sóc tâm trí, sự ngu muội xuất hiện liền. Bỏ lơ, không chăm sóc linh hồn, sự sụp đổ sẽ đến tức khắc. Sự sống xác thể là tổng hợp các khí lực chống lại sự chết. Sự sống linh hồn tới một mức độ nào đó cũng là tổng hợp các khí lực chống lại tội lỗi. Nếu không uống thuốc giải để trừ chất độc xâm nhập cơ thể, chúng ta sẽ chết vì sự biếng lười đó. Nếu không đề phòng tội lỗi, chúng ta sẽ chết về phần linh hồn như vậy. Thiên đường là một thành thị, được xây trên đồi cao, không phải đi quanh đồi mà phải trèo lên đồi mới vào thiên đường được. Kẻ lười biếng và những kẻ tội lỗi không chịu trèo lên đều không thể chiếm được thiên đường. Không thể có trường hợp ở đời chẳng màng gì đến Chúa, đến giờ chết có thể quay đầu về với Chúa được. Ở đời đã không màng đến Chúa thì tự đâu có được khả năng để lên trời. Không phải hốt nhiên một người có thể ngang nhiên đi vào phòng hội, tham dự hội thảo về toán cao học và hăng hái giải các phương trình, khi trước đó người ấy không chăm lo phát triển sự ham thích toán học. Thiên đường của thi sĩ sẽ là hỏa ngục cho những người không hề ưa thích thi văn. Thiên đường chân lý của Chúa, của nhân đức, của sự công chính sẽ là hỏa ngục cho những người ở thế gian không hề chăm lo tu luyện những điều đó. Cho nên thiên đường chỉ dành cho những ai làm việc vì thiên đường. Nếu chúng ta khước từ mọi ơn Chúa soi sáng, nếu chúng ta dập tắt mọi ước vọng của linh hồn về Chúa, nếu chúng ta biết mất mọi cổng ngõ để vào ngăn Chúa Kitô, thì làm thế nào có được sự ngưỡng mộ Chúa trong ngày sau chót? Chính những thái độ bỏ lơ đó còn là nguyên nhân gây nên sự sụp đổ. Những cái đáng lẽ giúp tăng trưởng lại chỉ trở thành nguyên cớ suy bại. Mặt trời làm cho cây cối ấm áp, nhưng trong điều kiện khác lại làm cho cây cối khô héo. Mưa nuôi dưỡng bông hoa, nhưng trong trường hợp khác lại làm cho hoa thối rữa đi. Mặt trời chiếu rãi trên bùn làm cho bùn khô cứng. Mặt trời chiếu rãi trên sáp ong lại làm cho sáp mềm mỏng chảy ra. Sự khác biệt không phải tự mặt trời, nhưng tự đối tượng tiếp nhận ánh nắng mặt trời. Đối với Thiên Chúa cũng vậy. Người nào mến yêu Chúa thì được sự sống của Chúa chiếu soi, làm cho trở thành mềm dịu và được cải hóa cho được sự sống vĩnh cửu. Người nào bỏ lơ Thiên Chúa thì cũng vẫn sự sống của Chúa chiếu rãi, nhưng làm cho ra khô cứng và phải chết đời đời. Như vậy, thiên đường hay hỏa ngục cũng đều là hiệu quả của lòng nhân từ của Chúa. Sự khác biệt hệ tại cách thức người ta phản đối với lòng nhân từ của Chúa. Chính người ta tự tạo ra các hậu quả đó. Và trong ý nghĩ khác nhau, có thể nói Thiên Chúa và loài người đã tạo nên thiên đường và hỏa ngục. Chúng ta phải hết sức lưu tâm lời Chúa đã phán: mọi sự đã hoàn tất. Vì chỉ có trên thập giá, không thể ở nơi nào khác, để chúng ta có thể chu toàn ơn thiên triệu như Chúa Kitô chu toàn ơn thiên triệu của Ngài. Không phải người giảng hay hay người nghe chân lý, mà chỉ người nào thực thi chân lý mới đáng lãnh triều thiên thưởng công. Thực thi điều này đòi buộc phải cho, không phải cái mình có mà cái mình là thế nào. Đừng lo lắng một cách vô ích cho sức khỏe khi chúng ta làm việc khổ cực vì nước Thiên Chúa, vì Chúa sẽ lo liệu về sức khỏe của chúng ta khi chúng ta làm việc cho Chúa. Dầu sao bị bào mòn vẫn hơn bị han rỉ. Đốt nến ở hai đầu vì lòng mến Chúa, có lẽ đó là điều khùng điên đối với con mắt người đời, nhưng về phương diện sống đạo thì đó là lợi ích. Vì đốt như vậy, ánh sáng sẽ to mạnh hơn. Ở đời chỉ có một điều quan trọng, đó là sống sao cho xứng đáng với đấng là sự sáng thế gian khi Ngài tới thăm viếng. Chúa Kitô đã dạy chúng ta: chúng con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không biết ngày giờ nào cả. Một người bỏ nhà đi phương xa, ông trao quyền cho gia nhân và chỉ cho mỗi người phụ trách việc riêng. Ông ra lệnh cho người coi cổng thức canh: vậy các con hãy canh chừng, vì các con không biết lúc nào chủ trở về. Chiều, nửa đêm, lúc gà gáy hay buổi sáng, kẻo khi về bất thình lình, chủ thấy các con đang mê man ngủ. Vì thế, điều thầy nói với các con, thầy cũng nói với hết thảy mọi người: hãy tỉnh thức. Coi chừng sự lười biếng phần hồn chưa đủ, còn phải kiện toàn đời sống nữa. Từ ngữ quan trọng trong sự chiến đấu chống lười biếng là hoàn tất. Thế gian xét đoán theo hiệu quả, Chúa đoán xét theo cách thức người ta chu toàn và kiện toàn các bổn phận Chúa trao. Một đời sống thành công không nhất thiết phải là đời sống có thành tích. Người gieo giống không phải luôn là người gặt. Những ai Chúa chỉ trao cho việc gieo giống sẽ được Chúa thưởng công về việc gieo giống, không phải về việc khác. Mặc dầu họ không đem vào lẫm trường sinh được bó lúa nào cả. Trong dụ ngôn nén bạc, phần thưởng phù hợp với sự phát triển khả năng và sự chu toàn bổn phận đã trao cho. Một hôm, Chúa Giêsu ngồi đối diện với ngân khố đền thờ. Chúa thấy những người giàu có dâng tiền vào ngân khố, lại có một bà quá nghèo dâng 2 xu. Chúa phán: thầy nói thật để các con rõ, bà quá nghèo này đã dâng nhiều hơn tất cả các người khác. Vì những người kia dâng cho Thiên Chúa của dư thừa, còn bà quá này đã dâng tất cả cái bà cần để sống. Hiệu quả việc làm của bà quá chẳng đáng gì đối với ngân khố của bà, nhưng có giá trị vô cùng đối với linh hồn của bà. Bà đã không làm việc bổn phận nửa vời, nhưng đã làm trọn đến cùng. Ý nghĩa chu toàn đời sống của mình là ở đó. Trong đạo Chúa, không phải những nhân vật quan trọng là thiết yếu, cũng không phải những người làm việc lớn là người cao cả. Trước mặt Chúa, một ông vua không cao quý hơn một người dân quê. Một quốc trưởng có hàng triệu binh lính dưới tay không có giá trị hơn một đứa con nít bại sụi ở trước mặt Chúa. Vị quốc trưởng có nhiều cơ hội làm điều xấu, và nếu ông không lo cho dân, cho nước, ăn ở công chính để tôn vinh Chúa, tất ông không cao cả hơn đứa trẻ, khi trẻ này biết làm trọn phận sự của nó bằng cách nhẫn nhịn theo ý Chúa, vì Chúa chẳng hề thiên vị ai. Ở đời, tất cả nam phụ lão ấu đều là diễn viên trên sân khấu. Người giữ vai trò phú hộ đâu có thể khoe của hay những bữa tiệc thịnh soạn, đâu có thể coi mình hơn người giữ vai trò hành khất van xin miếng bánh rơi vãi. Khi màn kịch buông xuống, giàu hay nghèo cũng trở lại là con người. Khi màn bi kịch cứu chuộc trần gian hạ xuống, Thiên Chúa không hỏi chúng ta đã giữ vai trò nào, mà chỉ hỏi chúng ta đã diễn xuất thế nào về vai trò đã được trao cho. Thánh nữ Teresa Hài Đồng nói: người ta có thể rỗi linh hồn bằng cách lượm những chiếc kim rơi vì lòng mến Chúa. Nếu chúng ta có thể dựng nên nhiều quả địa cầu và chỉ búng tay một cái, chúng ta đã thảy vào những địa cầu đó vào không trung, thì việc chúng ta làm đó không đẹp lòng Thiên Chúa khi chúng ta để một đồng xu vào chiếc bình bát. Không phải việc làm là quan trọng, nhưng lý do làm việc mới có giá trị cao quý. Khi vâng theo ơn Chúa soi lòng, vì để lòng mến Chúa, một em bé đánh giày, đánh bóng kỹ một đôi giày. Em bé đó đem lại lợi ích cho loài người hơn tất cả những hội nghị của những người được triệu tập. Công nghiệp tùy theo ý chí, còn việc bổn phận chỉ giống phiến đá cẩm thạch, tấm vải, cục đá. phiến cẩm thạch chỉ có giá trị nhờ tượng thợ chạm trên đó, tấm vải chỉ thành quý nhờ bức họa do tay họa sĩ, cục đá chỉ được vinh dự nhờ ý tưởng của kiến trúc sư. Ý chí làm việc cho chúng ta có giá trị như bức tượng làm cho cẩm thạch trở thành quý. Chúa không quan tâm đến việc chúng ta làm với chân tay, tiền bạc, trí khôn, miệng lưỡi của chúng ta. Ngài chỉ lưu tâm đến việc chúng ta làm với ý chí. Như vậy, không phải việc làm là đáng kể, chỉ người thợ mới đáng công. Nên hiểu rõ rằng, bất cứ công việc vô nghĩa nào được thực hiện vì lòng mến Chúa cũng có giá trị siêu nhiên. Người già chịu đựng lời chế nhạo của tuổi trẻ, người bận quằn quại trên giường, người di trú kém cỏi ở công xưởng, người phu quét đường, phu quét rác, trang phục viên, bung sung viên chẳng hề đóng vai tù nào. Người thợ mộc thất nghiệp, người lượm than cho, tất cả những người đó sẽ được ngự trên ngai tòa, trên những nhà độc tài, tổng thống, vua quan, hồng y, nếu họ chu tất những công việc tầm thường của họ vì lòng mến Chúa thiết tha. Không một công việc nào được kể là hoàn tất nếu không được thực hiện cho vinh quang Chúa. Chúng con ăn gì, uống gì, làm gì, hãy thực hiện tất cả các việc đó vì vinh quang Chúa. Lúc mãn khế ước cuộc sống, có hai câu hỏi được đặt ra. Người đời sẽ hỏi: người ấy để lại được tài sản bao nhiêu? Thiên thần thì hỏi: người ấy đem đi được những gì? Trong cuộc hành trình dương thế, người ta có thể đem theo mình nhiều thứ, nhưng lúc đến trước tòa án Thiên Chúa, chỉ còn lại những việc thiện, những việc được chu toàn vì vinh quang của Chúa. Khi qua đời, cái gì chúng ta để lại là bất toàn, cái gì chúng ta đem đi được là kiện toàn. Ước chi chúng ta đừng chết sớm, nghĩa là không phải chết trẻ, mà có nghĩa là đừng chết trước khi sự nghiệp hoàn thành. Có điều lạ là Chúa Giêsu lại chết trẻ. Vì Chúa hoàn thành công việc Chúa Cha trao, phần chúng ta, dù chết ở tuổi nào, chúng ta luôn luôn còn có nhiều việc phải làm mà chưa làm. Phải chăng vì chúng ta chưa làm tốt những công việc đã trao phó cho chúng ta? Điều quan trọng là công việc chúng ta phụ trách có thể không vĩ đại. Có thể đó chỉ là một viên đá nhỏ thêm vào để xây đền thờ Thiên Chúa. Tuy vậy, công việc nhỏ mọn đến đâu, nếu chúng ta phối hiệp với Chúa Cứu Thế đã chết trên thập giá để thực thi công việc đó, tức là chúng ta đã hoàn tất đời sống của chúng ta. Và như vậy, không bao giờ chúng ta bị chết non. Lập công ở đời, khổ hình thập giá chẳng nhiều, giống như thuốc đắng một liều mà thôi. Thôi rồi, thôi, thế là thôi, muốn xin tái diễn suốt đời cũng không. Ngày nay vì Chúa lập công, mai sau ban thưởng thỏa lòng hy sinh. Thiên đường này chốn phúc vinh, muôn đời an hưởng phúc lành Chúa ban. Ở đời quý nhất thời gian, biết bao cơ hội dễ dàng lập công. Công nhiều công ít tùy lòng, công to công nhỏ cũng trong chí thành. Một ngày sáu khắc năm canh, quyết tâm nỗ lực công lành kẻ trăm. Đời người sống kẻ bao năm, phỏng ngàn hai cái trăng rằm mà thôi. Lập công tích đức ở đời, để dành mai hậu là người khôn ngoan. Đời tàn cuộc chiến cũng tàn, có ai trở lại trần gian được nào? Ai người trí tuệ tài cao, ấy người vác thập giá nào nặng hơn? Nặng hơn và cũng nhiều hơn, càng nhiều thập giá xác hồn càng vinh. Rồi ta trên chốn thiên đình, ai nhiều thập giá phúc vinh càng nhiều.